Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 Tây tháng 7 năm 2024. Thì bắt đầu khóa học thì anh Alan đã kể lại một kỷ niệm xưa với thầy. Và mấy tấm hình mà anh Alan gửi là có một tấm hình thầy ngồi thiền chụp ở nhà thiền đường ông Hồi Văn Em. Thầy đang tư thế ngồi thiền. Rồi vào năm 74, 75 gì đó không biết. Rồi khi mà lên Strasbourg là cái tỉnh ở nhà của em, của Alan đó, thì thầy có đến đó, có nhận được cái thơ của bà Hồ Văn Em. Thì bà dọn em nhắc thầy gửi hình của thầy về. Tại thầy đi qua bên này lâu quá chắc không có gửi hình về đó. Thì thầy mới nói là ở bên đó là có hình của thầy đủ kiểu hết rồi, kiểu nào cũng có trừ có một kiểu thôi à. Thì qua ngày hôm sau thầy mới kêu chở ra ngoài phố đó, ở chỗ cái tiệm mà bán đồ chơi con nít đó. Thì thầy vô trong đó thầy hỏi coi có bán con búp bê nào mà nó đang đi tiểu không. Thì bà bán hàng đó bà mới tìm ra có con búp bê nó đang nó đi tiểu được. Thì thầy mới kêu là làm cho coi thử đi. Thì mới cho nó uống nước xong cái xong cái nó đi tiểu à. Cái sau đó cái thầy mới mua con búp bê đó gửi về cho bà Hồ Văn Em. Sau đó bà Hồ Văn Em mới nhận được con búp bê đó. Thì nó biết là có hình thầy đủ kiểu á, trừ cho cái kiểu này là chưa có thôi.
Je voudrais rajouter que plus tard, je suis allé au Vietnam. J'ai eu la chance d'aller chez Monsieur Ho et Madame Ho Van Em, la chance de les rencontrer. Et ils avaient une immense villa avec une piscine. Et j'ai trouvé l'endroit où la photo a été prise au fond du jardin.
Sau đó anh Alan có dịp về Việt Nam đó, thì có ghé thiền đường Hồ Văn Em đó, thì có thấy cái nơi mà thầy chụp cái tấm hình đó.
Cảm ơn anh Ala với anh Bảo chia sẻ những tấm hình rất là đẹp của Đức Thầy. Oh, merci Ala et anh Bảo de partager les photos
Mấy
de maître très net et c'est magnifique. Alors, c'est des nouveaux logiciels avec intelligence artificielle, c'est pour ça que j'apprends à m'en servir. C'est long, mais il y a d'autres photos qui vont suivre.
mà sẽ sửa tiếp nữa và sẽ gửi cho các bạn. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Duyên nợ. Duyên nợ cam tâm chịu khỏi mình, trí tâm học hỏi khắp hành trình, giải mê phá chấp tận đêm thâu, chuyển hóa đạo đời tự giải sầu.
Les dettes des relations karmiques. Quand nous contractons les dettes des relations karmiques, nous nous résignons à les supporter et nous consentons à nous poser des questions. Notre esprit et notre cœur s'adonnent à l'apprentissage spirituel tout au long de notre itinéraire. Dissipons notre entichement et abolissons notre intransigeance au cœur même de la nuit tardive. Changeons et transformons-nous dans la voie spirituelle et dans la vie terrestre afin de nous délivrer de nos tristesses.
Rồi, qu'est-ce que c'est les dettes des relations karmiques, duyên nợ là gì?
Duyên nợ là vợ chồng con cái. Moi, j'ai dit c'est relation entre mari, femme et les enfants aussi.
Vợ chồng con cái là gì nữa?
Cha mẹ, anh em, c'est le frère et soeur, les parents, grands-parents, tout ça, on a relation avec eux. On a des dettes à régler sur cette vie.
mình có nợ với dòng dõi gia đình này kia nọ mình mới gặp lại kiếp này.
Làm sao mình biết mình có nợ? Có duyên là gặp ạ. Ok, nói tiếng Tây đi.
Nói rồi.
Anh nói rồi à. Làm sao
Nói
mình
rồi.
biết mình có nợ con mong xe con nào đi đết con mong xe con nào con buộc xe nuôi đết. Làm sao mình biết mà có nợ mà làm sao mình biết mình đang trả? Ulmona đi đến cả mít à? Sur là tout le monde a des dettes karmiques.
C'est pas le fait de savoir qu'il y a des choses qui nous soucient et à partir de là, si ça nous crée du souci, on sait que c'est un karma, non?
Ça, c'est le karma.
Mais
Quand il y a des soucis, c'est le karma. Mais les dettes,
c'est autre chose.
c'est autre chose. Et cái nghiệp á, là nó làm cho mình suy nghĩ đau khổ, cái đó là nghiệp, nghiệp tâm. Còn cái nợ là nó khác đó. Debt, ça veut dire que tu l'as contracté un emprunt dans les existences antérieures et dans cette vie, tu dois le payer. Nợ là mình đã mượn từ kiếp trước và kiếp này mình phải trả. Et Dieu arrange de telle façon qu'on puisse le payer. Mà mình không trả thì sao trả nặng hơn rồi có lời nhiều. Et si on refuse de payer, on va payer plus cher.
Nợ đó là nợ gì? Nợ tình, nợ vật chất hay là nợ gì?
Đủ thứ nợ, cái gì cũng nợ hết. Nợ tiền, nợ tình, nợ gì đủ thứ hết. Nghe không? Bây giờ kể.
Thí dụ nợ tiền, thí dụ một cái nợ tiền đi bị người ta gạt là mình thiếu nợ họ, họ mới gạt mình. Moi, j'ai un exemple, on se fait arnaquer par les gens parce qu'on doit des dettes, de l'argent, des dettes.
Bây giờ kể lại mấy cái câu chuyện nợ mà thầy đã kể cho mình nghe. On va rappeler quelques histoires de dettes que maître nous a enseignées. Thì thầy có một lần thầy cho một cái ở bên Việt Nam á, thầy có cho một cái ông bạn nó mượn mấy chục ngàn á, mà ông không có trả. Những cái hồi sau gặp lại thầy á, thầy mới hỏi là anh có cần tiền nữa không? Tôi cho anh mượn mời như mời ông đi uống cà phê làm gì đó thì mới hỏi thêm. Cái ông đó ông mới thức tâm, ông cảm động quá ông khóc, ông nói trên đời này không có ai như ông vậy, ta thiếu nợ không trả rồi mà còn đòi cho mượn thêm nữa. Thì cái đó là thầy thầy thường nói mà mấy người, ví dụ mình cho người ta mượn tiền nhưng mà người ta không trả hay là bị gạt gì đó là cái đó là chủ nợ nó tới nó tìm. Thì thầy nói mình trả vậy á, khỏi mất công mình đi tìm cái chủ nợ. Donc, maître a raconté une histoire quand il était au Vietnam. Il y a quelqu'un qui connaît, qui était dans le besoin et lui a prêté, je ne sais plus, 70 000 piastres à l'époque, ou je ne sais plus combien. Et il ne l'a jamais remboursé. Et un jour, il a rencontré, il l'a invité à prendre un café et puis il lui a posé la question, est-ce que tu as encore besoin d'argent? Donc, cette personne est bouleversée et bouleversée d'entendre au lieu de réclamer des sous, il lui demande si elle en a encore besoin. Et cette personne s'est éveillée et a pleuré. Il dit qu'il n'a jamais rencontré des personnes comme maître dans cette vie. Non seulement il ne réclame pas les dettes, mais il demande s'il a encore besoin d'argent. Et maître a raconté que dans la vie, si quelqu'un nous vole ou nous font quelque chose, c'est-à-dire Celui, le créancier, il est venu nous voir, nous chercher. Donc, on n'a pas besoin d'aller le chercher. Donc, on a remboursé notre dette sans avoir même pris la peine d'aller le chercher. Donc, c'est une façon de dissiper le karma de la conscience. Mà mình nghĩ được như vậy á, thì thường thường ai mất tiền á cũng đau. Nếu mà lấy tâm phàm á, mất tiền á thì nó đau phải không? Đau bụng. Mất tiền nhưng mà đau bụng. Thì lúc đó nếu mà mình nghĩ được như vậy á, thì mình giải được cái nghiệp tâm là mình không có buồn, mình không có đau nữa. Vì cái món nợ, nếu mà mình thiếu nợ người ta thật á, thì mình đã có dịp trả rồi. Còn nếu mà mình không phải, dù cho không phải mình thiếu nợ đi nữa, thì trên đời này nó có luật nhân quả, đâu có ai mà lấy của ai cái gì được. Donc, de toute façon, si on pense comme ça, c'est-à-dire on va s'alléger, on va dissoudre le karma de la conscience. Et si vraiment on n'a pas de dette, en fait, envers cette personne, le fait que cette personne nous vole, de toute façon, il y a la loi de cause à effet. On ne peut rien voler sur Terre. Et personne ne peut emmener quelque chose en dehors de ce globe terrestre. Il faut changer la façon de penser, de réfléchir pour ne pas accumuler les karmas. Cái đó là thầy dạy mình cái cách để suy nghĩ, để đừng có tạo thêm nghiệp mà để giải nghiệp trong những cái nghịch cảnh nó đến với mình. Donc, c'est une façon de que maître nous a enseigné pour faire dissiper le karma de la conscience, pour qu'elle ne revienne plus jamais, au lieu d'accumuler encore plus de karma dans la vie. Et si on veut rejoindre le Bouddha, il faut dissiper tous nos karmas. Et il faut savoir le faire. Et il faut savoir l'appliquer pour que s'alléger jour après jour. Et non pas s'alourdir jour après jour. Cái đó là cái cách thầy dạy mình đó. Cái đó là một cái ví dụ thôi. Còn một câu chuyện khác. Nghĩa là có cái ông đó, ông có hai người ở. Thì cái một người á, thì mượn tiền của ông á, mượn nhiều hơn. Một người á, thì mượn ít hơn. Nhưng mà không có trả nổi. Thì cái người mà nói có một người kia nói để xin thôi kiếp này trả không được, để kiếp sau đi để làm con ổng, để báo hiếu cho ổng, để trả nợ cho ổng. Thì ổng nói cũng được. Còn cái ông mà thiếu tiền nhiều hơn á, ổng xin ông chủ á, nói xin ông cho tôi kỳ sau đầu thai lại tôi làm cha ông. Cái ông kia ông nói cho mày thiếu tiền tao nhiều mà mày kiếp sau mày đòi làm cha. Ông kia ông nói làm cha là phải lo từ đầu tới đuôi, từ lúc mới sanh tới lúc chết cũng còn phải lo, cho nên làm cha trả nhiều hơn làm con. L'histoire c'est deux salariés qui travaillent pour un patron. Il y a un qui a emprunté de l'argent, une somme, petite somme, et un autre qui a emprunté une grosse somme. Et tous les deux n'arrivent pas à les rembourser. Donc, celui qui a emprunté la petite somme, il fait une proposition au créancier, au patron, dit que si je n'arrive pas à payer dans cette vie, je vais vous régler dans la prochaine vie. Je veux devenir votre fils pour vous servir. Et le patron, il a accepté. Et c'est au tour de celui qui a une dette plus importante. Il dit, comme je n'arrive pas à payer mes dettes, je souhaite pouvoir le régler dans la prochaine vie. Et je voudrais devenir votre père. Et le patron, il n'a pas compris. Il dit, toi, tu as encore plus de dettes et tu veux devenir mon père. Et l'autre, il a dit, mais en tant que père, je dois payer dès votre naissance jusqu'à ma mort. Je ne peux jamais vous lâcher. Et donc, je vais vous payer très longtemps et beaucoup plus que l'enfant. Et le patron, il a bien compris et il a accepté. Là, những cái câu chuyện mà duyên nợ, thành ra nhiều khi nợ kiếp trước và kiếp này nó trở thành nó làm cái nghề khác, nó làm cái vai trò khác, nhưng mà cũng trong cái định luật vay trả. Ça, tout ça, c'est résulté dans la loi d'emprunt et de remboursement. Tất cả là đều nằm trong luật vay trả và cũng là nằm trong luật nhân quả. Et ça réside aussi dans la loi de cause à effet. Et c'est ça la justice de Dieu, et c'est pour nous éduquer, pour nous faire grandir à travers cette loi d'emprunt et de remboursement. Nous allons apprendre beaucoup de choses pour grandir, pour que l'âme grandisse et s'éveille. Thành ra tất cả những gì mà ông trời ông cho mình học qua cái luật vay trả và luật nhân quả để cho phần hồn học nhịn nhục, học dũng, rồi mới thức tâm quay đầu trở về với chính mình. Thì toutes ces leçons servent à éduquer l'âme, la résignation, le courage, pour ensuite s'éveiller spirituellement et à revenir à elle-même. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on recherche la voie de retour à l'origine. Tại vì ông trời ông cho mình xuống đây á, là để cho mình học hỏi, để mình trưởng thành và mình tìm đường trở về, chứ đâu phải cho mình xuống đây ở lâu. Nhưng mà tại vì mình không biết đường về cho mình mới lẩn quẩn ở thế gian này, kiếp này sang kiếp nọ. Thì comme on n'arrive pas à... Dieu nous a fait descendre ici-bas pour apprendre et pour un jour revenir à notre origine. Mais comme on est perdu dans ce monde terrestre, on n'arrive pas à retrouver le chemin de retour. Donc toutes les leçons qui nous sont organisées, c'est pour nous aider à retrouver le chemin. Mais pour le retrouver le chemin, il n'y a qu'une seule solution. C'est mener la vie de perfectionnement spirituel. Mà muốn trở về chỉ có một con đường một thôi, là tu tâm sửa tánh để trở về với nguồn cội. Thanh nhẹ mới trở về. Tại vì mình xuống đây là mình bị nặng rồi. Mà mình tìm đường tu tâm sửa tánh cho nó nhẹ trở lại như lúc ban đầu mình mới về được. Comme notre nature est le naturel et le spontané, on doit être très très léger. Et quand on est descendu ici-bas, on est souillé. Et pour revenir, nous devons nous alléger. Et seule la voie de perfectionnement nous permet de nous alléger et de ne plus être souillé par la vie terrestre. Mình đã xuống đây là muốn cho mình không có bị cái đó nữa, thì mình phải thức tâm lui về thanh tịnh để tu cho nó nhẹ trở lại, tìm lại cái bản chất của phần hồn đó, thì mình mới về được. Faut trouver la nature de l'âme pour pouvoir y revenir. Et il y a encore d'autres exemples d'emprunt et de remboursement. On va écouter quelques extraits.
Mình đóng đóng góp một chút cái chuyện chuyện trước hồi nãy anh Bảo nói ông chủ thầy mời ông kia vô quán. Thật ra mình có nghe cái đó, thầy nói là ông đóng mượn tiền mà không không có tiền để trả, ông cứ trốn hoài à. Cái bữa đó thầy đi ngang qua cái quán, thầy gặp ông ngồi trong cái quán, thầy mới vô, thầy mới mới hỏi ông có tiền muốn mượn tiền thêm nữa không. Ông khóc, ông nói thường thường gặp, ở đời gặp không có tiền trả gặp người ta là phải đánh rồi, mà ông còn còn hỏi tôi mượn tiền, tôi cảm động quá tôi mới khóc. Moi j'ai dit tout à l'heure je complément compléter l'histoire le premier c'est que le monsieur, il a emprunté le maître, mais il n'a pas d'argent. Il a toujours évité, tu vois. Et un jour, le maître, il a passé devant un bar, il avait vu, il s'assoit dedans. C'est pour ça qu'il est rentré. C'est pas qu'il a invité. Il est rentré dedans, il a demandé s'il a besoin encore d'argent. Tại vì mình thấy ở đời á, thường thường con người ta mượn tiền ở đời á nha, không có tiền trả, ưa trốn tránh lắm, không bao giờ mà cô lợi nói mình một câu để tôi không có tiền trả, người ta trốn tránh vào. Rồi có một cái chuyện khác nữa là hồi trước thầy châm cứu cho mọi người, thầy để cái lon tiền đó, rồi ai muốn bỏ bao nhiêu bỏ, thì có một người người ta tới châm cứu để trị bệnh, mà thay vì bỏ tiền vô, người ta còn thọc tay vô, người ta lấy cái tiền đó ra nữa. Rồi mấy bạn đạo mới 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 chỉ trích thầy, mới mới nói mấy người đó là đừng đừng có nói ảnh vậy, cái tiền đó là không phải tiền của thầy, tiền của bá tánh chứ không phải tiền của thầy đó. Thành ra cái anh đó mắc cỡ quá, anh đi luôn, anh không có trở lại nữa. Mọi người nói histoire c'est que avant le maître il a fait l'acupuncture, il a mis une boîte, tout le monde met ce qu'il veut dedans, de l'argent. Et un jour, il y a un gars, il est venu pour soigner. Au lieu de mettre l'argent dedans, il a servi. Et tous les pratiquants, enfin les malades, l'avaient critiqué. Et maître l'a dit, c'est pas mon argent, pourquoi vous avez critiqué? Je pourrais pas l'aider, ce bonhomme. Il a tellement honte, il a disparu, quoi. Bởi vậy, những cái hành động đó là thầy dạy mình phải tha thứ và thương yêu. Parce que les actions comme ça, maître nous avait enseigné, il faut aimer et pardonner, quoi, pour les gens qui fait du tort.
Ouais.
Merci, Roger.
Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Văn Thủy. Lần đầu tiên con được gặp thầy. Con kính xin thầy cho con biết làm sao là nợ duyên nợ mới là duyên nghiệp. Duyên nợ mới là duyên nghiệp.
Có nợ nó mới thành nghiệp chứ, không có nợ đâu có thành nghiệp. Thành vợ thành chồng nó để con là một sự nghiệp rồi, thấy không?
Dạ.
Thành duyên thì nó mới có nghiệp. Thì duyên tài duyên nghiệp, chưa có tiền thì không dám muốn gì hết, có tiền thì muốn. Gái lớn muốn lấy chồng, trai lớn muốn lấy vợ, tạo duyên người tạo nghiệp, rồi rắc rối phần hồn không có tiến được. Người tuổi trẻ mà ý thức được là tu, thấy duyên nghiệp là tạm, thức làm sâu thì cái tâm nó cởi mở, phát triển nhanh chóng trong thân nhẹ, lui về thân tịnh, cuộc sống nó an vui hơn.
Mày nói gì? Donc, la question qui était posée, c'est quelle est la différence entre les dettes des relations karmiques et les relations karmiques. Maître a expliqué que s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de karma. Mais quand on a une dette, c'est-à-dire, on va fonder une famille, on va avoir des enfants, et c'est de là naissent les karmas, les soucis, les karmas de la conscience. Là, quand on a un même cas,
người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi, câu chuyện nó chút xíu á, nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi, rốt cuộc rồi chết rồi ông đi theo ông, bà thì đi theo bà, chứ đâu có mà hai người chết chung đâu, đâu có xuất hồn đi chung chết chung đâu, không có. Phải lo là ông tu đắc bà tu bà đắc, cái điều đó là điều quan trọng. thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả. Bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức, còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau thì cái tâm nó phải thương, cái duyên. Cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau, nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhớ ông đi chơi bờ này chỉ cái nợ hạch đúng thứ, nhưng mà thương không có bỏ được. Cái người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi, câu chuyện nó chút xíu à. Nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi.
Donc les gens se trompent sur terre, des fois dans les problèmes d'amour, des chagrins d'amour, tout ça, ils veulent, ils sont énervés, des fois ils veulent se suicider. Et finalement, les relations entre mari et femme, ils ne sont que des compagnons de route. De façon temporaire sur terre. Thì nói thế gian nó nhiều người nhầm lẫn về tình á, thì cái bực tức rồi đòi tự tử. Nhưng mà thiệt ra vợ chồng á, cái liên hệ vợ chồng á, chỉ là một người bạn đồng hành thôi, chứ không phải là vợ chồng thiệt như là mình tưởng nha. Mình mê trong đó ai cũng có hồn có vía hết trơn, mình quên đó. Đi tìm bên ngoài và tưởng cái đó là thiệt, mà tưởng cái đó là nó đem lại cho mình cái hạnh phúc, mà mình tìm cái hạnh phúc ở trong đó thì đương nhiên nó sẽ không có. Thì chuyên môn sẽ không được ông sẽ sang Alexia thì ba cái gì phạm Alexia thì sẽ không được. Parce qu'ils ont trouvé le bonheur à l'extérieur, mais c'est une erreur, parce que c'est pas c'est quelque chose de provisoire, c'est pas éternel, donc sûrement ça va apporter des déceptions et des souffrances. Mais là la ce ne sont que des compagnons de route, c'est comme ça qu'il faut voir. Nhưng là mình phải thấy vợ chồng á, là chỉ người là đồng hành với mình tại thế thôi, tạm một thời gian
cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi.
C'est un compagnon de route sur le chemin de pèlerinage. Một bạn đường trên cuộc hành hương. Hành hương là cái đường trở về nguồn cội đó, như là đường hành hương. Mà người chồng hay là người vợ chỉ là một người bạn đường thôi, hai người chia sẻ một đoạn đường. Cái đường đi nó dài lắm, nhưng mà hai người chia sẻ một cái đoạn đường đi thôi. Rồi sau đó phải chia tay. Rồi mình đi tiếp. Mình có thể mình gặp được một cái bạn đường khác để mình đi tiếp nữa. Nhưng mà cái cuộc gặp gỡ đó là nó cũng dính tới cái duyên nợ. Mais ce type de rencontre provisoire sont aussi liées aux dettes karmiques. Parce que c'est pas évident de devenir mari et femme. Il faut obéir à pour répondre à certaines conditions. Không phải cái thành duyên vợ chồng là cái chuyện đơn giản mà dễ. Là cái duyên nhiều kiếp mà phải đủ điều kiện mới được thành vợ chồng. Ça se repose sur plusieurs existences antérieures et pour réunir toutes les conditions pour devenir mari et femme. Il y a des gens qui s'aiment beaucoup, mais ils ne peuvent pas devenir mari et femme. Có nhiều người thương nhau cũng có những cái mối tình, nhưng mà nó không có đủ duyên làm vợ chồng. Mais non pas des conditions réunies pour devenir mari et femme. Donc c'est quand même une union provisoire mais sacrée. Mặc dù cái duyên nó là tạm, nhưng mà cái duyên là do trời định, chứ không phải là ai muốn cũng được. Rồi nhiều khi á, cái người nó thương quá đi mà bây giờ không có đủ duyên làm vợ chồng đó, thì lên đây làm cái gì? Thì qu'est-ce qu'ils vont faire si des fois ils n'arrivent pas dans certains cas? n'arrive pas à avoir les conditions pour devenir mari-femme, mais veut être toujours à côté de la personne qu'on aime. Et qu'est-ce qu'on va devenir dans cette vie? Il veut bien mon famille.
Làm con chó
Làm
để
con
ngủ
chó.
chung giường, c'est faire le chien, réincarner le chien pour dormir avec la maîtresse ou avec le maître.
Mình phải làm con chó, mà con chó nó biết ghen, il connaît la jalousie, il connaît la jalousie, ghen dữ lắm ha. Mình hỏi kể câu chuyện của ông anh mình, ông có mấy con chó, hai ba con chó gì đó, thì ông mới tối mấy con chó sáng thì đừng tối mình không dám lên, sáng gần sáng mới nhảy lên giường, nhảy lên giường á thì có một con nó dữ hơn, nó nằm sát ổng, mấy con kia mình tới gần là nó sủa liền, nó đuổi đi, nó không cho được gần. Nó sự là ra lý gì thì sẽ manifest thì mình thấy thì là thua xin thì thua cái chi thì gia tăng lớn bớt thì mong tên nó đi dạ án thì ứng thì chưa thấy ra lý gì s'approche de mon frère et si les deux autres s'approchent, il l'aboie, il chasse. Không có muốn được cho gần. Nên nó có cái sự ganh tị, cái thương, nó có cái ghen. Nó mình ra cái tình cảm con chó nó giống như cái tình cảm, nó gần như cái tình cảm với con người. Và nó có những cái câu chuyện đó, mà mấy cái câu chuyện mà đầu thai luân hồi rồi đó, trong tôi nghĩ là tôi chưa có đọc, nhưng mà tôi nghĩ là trong mấy cuốn mà luân hồi du ký, nhân gian du ký thì nó có nhiều cái chuyện như vậy.
Oui, moi j'ai une petite histoire avec mon chien aussi, quand on a notre chien. En fait, quand Roger voulait s'approcher de moi, le chien se mettait au milieu et il poussait Roger à coups de fesses. Il voulait pas qu'il s'approche de moi. Il était
Alors.
terrible. Il voulait pas que Roger s'approche.
Alors.
C'était affreux, affreux. Même le soir, Roger faisait exprès de l'embêter parce que le chien dormait par terre en bas du lit. Et Roger, il me dit dans l'oreille, je vais embêter le chien. Je lui dis non, laisse-le tranquille. Roger, il fait comme ça. Et le chien, il se relève d'un coup, il regarde Roger, il lui monte les crocs, puis il fait comme ça. L'air de dire, tu touches pas, tu lui touches pas. C'était terrible. Il me surveillait, mais vraiment comme son ombre. Hein. C'était, voilà, fallait pas toucher à la maîtresse, quoi. C'était, voilà, il me protégeait, en fait.
Mình kể câu chuyện là đó có con chó, mà con chó nó mỗi lần mà Roger tới gần Giselle nó là nó đứng ở giữa, nó sủa, nó không muốn cho Roger tới gần Giselle, nó tới là nó đuổi ra. Thì tối nó ngủ thì nó ngủ dưới giường á, thì à, con này bữa đêm nó Roger nó để chọc con chó nha, thì tầm thắng vậy có con chó nó đứng dậy nó nghe cái răng nó sủa liền. Nhìn thân chó nó ghen, nó lại người tình cũ ghen. Nhưng mà cuộc đời con chó thì chỉ khoảng 10 năm là nó đi rồi. Cho tạm học một chút xíu rồi đi
Chó mình nó sống có 9 năm mà.
thôi. À, thì ông bao giờ mình 10 năm là nhiều.
Ouais. Il vit que 9 ans seulement avec nous.
Mẹ ừ, chien ta sẽ lên mua bao giờ mình đi không? Thì mấy con
Il a
chó
vu.
nó cũng được chủ thương lắm, ở bên này mấy con chó được chủ thương ôm ấp rồi.
En fait, il a fait sa mission, hein? C'est
Rồi,
tout.
c'est, il a appris sa leçon,
Voilà,
il a
c'est
appris à te
ça. Il a
retrouver.
été, il a été
Les
fidèle
amants
en fait envers moi.
se sont retrouvés.
Nhưng mà lúc nó chết á, lúc nó chết cái hồn nó cũng không có siêu thoát, nó cứ đứng gần Giselle hoài à. Tu peux raconter un petit peu
De...
son âme, il n'a pas libéré, il est toujours, même s'il est mort, il est toujours à côté de toi.
Oui, en fait, je sentais qu'il était toujours à côté de moi, il me suivait partout. C'est, oh, j'étais obligée de lui parler, en fait, mentalement pour qu'il parte. J'ai dit que c'était bon, qu'il avait tout fait pour moi, et que j'avais plus besoin de son aide, et que c'était bien, et qu'il fallait qu'il parte pour évoluer. Et dès l'instant que j'ai dit ça, terminé, j'ai pu sentir mon chien près de moi.
Rồi, giờ mình nghe tiếp nha.
Rốt cuộc là chết rồi, ông đi theo ông bà hay đi theo bà chứ đâu có mà hai người chết chung đâu.
Thì mẹ tôi đi về phía Nam thôi. Còn mẹ chắc em ta bằng xe direction. Xe mẹ vào xóm đó. Người ta thấy ông kia đây đang dần lên xe kế. Đấy. Donc chacun doit suivre son chemin. C'est ça qu'on arrive. On a du mal à comprendre. Parce qu'on est passionné et on n'est pas éveillé. Donc dans le rôle, dans cette leçon provisoire, on est passionné dedans. On croit que c'est du vrai. On s'attache à ça. Et même si la leçon est terminée, on n'arrive pas à se débarrasser et à quitter cet attachement. C'est ça l'erreur humaine. Cái đó là con người ai cũng bị cái đó, cái giả mà mình cứ tưởng là thật, tại vì mình mê mình không có tỉnh, mình phải quay đi. C'est pour ça qu'on doit apprendre la voie spirituelle et méditer, c'est pour s'éveiller, de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a du mal, on a du mal, on est tellement attaché parce que Dieu nous a donné ce sentiment terrestre et c'est dans ce sentiment terrestre qu'il y a l'attachement. Sự luyến tiếc, cái sự luyến ái ấy, là nó nằm trong cái bản tánh của ông trời ông cho mình, cái tình cảm. Mẹ tình cảm là ở cái tầng giới thấp, tầng giới của cái phàm tâm, cho nên mình phải nâng nó lên thành cái chân tình ở bên trên, cuộc sống là về l'élever à niveau supérieur, c'est le véritable amour, c'est pas un amour rétréci à une seule personne. Et c'est ça, la leçon, elle est dure. Il faut se détacher. Et pour se libérer, il faut se détacher. Et mình muốn giải thoát, là mình muốn phải rời, tách rời khỏi những cái tình cảm tạm bợ dưới thế gian này, mình mới thoát được. Những ấy là mình bị nó giam hoài. Sinon, on est tout le temps emprisonné.
Đâu có sức hồn đi chung chết chung đâu có đi đâu. Phải lo nghĩa là ông tu đắc bà tu bà đắc, cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả.
Donc, finalement, on doit pas quitter le corps ensemble. Et finalement, chacun doit mener sa vie de perfectionnement. Et l'amour terrestre, ce n'est qu'une dette. Et on doit le payer. C'est ça qu'il faut comprendre. Cái đó mình phải hiểu như vậy. Tình thương thế gian là chỉ cần nợ mà thôi.
Bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức. Còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này.
Et si on accepte de payer, si on est dans, conforme à la loi de la vertu spirituelle, et si on refuse de payer, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la vertu spirituelle.
Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau thì cái tâm nó phải thương. Cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau. Nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhớ ông đi chơi bời mình chỉ cái nợ hạch đúng thứ nhưng mà thương không có bỏ được.
Et finalement, on s'aime malgré les disputes, on continue à s'aimer. Et plus on vieillit, plus on s'aime. Mais ça ne nous empêche pas de demander des comptes. Donc, quand tu es jeune, tu as des copines qui t'amusent, tout ça.
Sao nghe nhỏ quá,
Hả?
không nghe gì hết.
Có ai nghe được không? Bạn đạo có nghe bình thường không?
Nghe được, nghe được.
Hồi
Để lại
nãy
cái
cái
máy.
tiếng anh Bảo nói nhỏ hơn.
Nhỏ hơn à?
Cái tiếng anh Bảo nói nghe không, hồi nhỏ hơn.
Để coi coi có thể tăng lên được. Nghe có rõ hơn không? Hay là cũng vậy?
Rõ rõ hơn.
Nó sẽ
Oui, c'est mieux, c'est mieux.
Ouais.
Được chưa em?
Oui.
Ok. On revient.
Người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi câu chuyện nó chút xíu à. Nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi. Rốt cuộc rồi chết rồi ông thì theo ông, bà thì đi theo bà, chứ đâu có mà hai người chết chung đâu. Đâu có sức hồn đi chung chết chung đâu, không có được đâu. Phải lo là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả. Bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức, còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau thì cái tâm nó phải thương, bi nghi. Cho nên như là càng già là càng yêu nhau, nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhỏ ông đi chơi bờ này chỉ cái nợ hạch đúng thứ, nhưng mà thương không có bỏ được. Đào đào mà thứ đào đó là chị bô đóng hay lắm. Mà đóng là thiệt.
Nói cười thôi. Anh Năm hỏi rồi anh nói vậy thì anh thiệt tâm đó. Anh đúng chánh là mẹ.
Cho nên mình hiểu được cái cuộc đời nó như vậy đó, vui đó. Được vinh hạnh sống trong cái cảnh này, có nghịch có thuận mà đều là bài học, thì cái tâm nó an lạc. Có gì đâu, chiến tranh xảy tới mình thấy cũng vui, đất sập thấy cũng vui, bởi vì họ bất diệt.
Có gì đâu mà phải lo.
Vì nó ôm của chạy đâu, nó bắn cái sùm thì của cũng phải bỏ đi đất gì nữa, phải không? Chạy đâu cũng vậy à.
Thường Năm nó sợ cái chuyện đó mà con đóng tuồng hay không
Năm? Bởi vì chị sống trong cái cảnh nghịch thuận nó nhiều.
Chứ con không có đóng tuồng.
Sống thật cái trong đó là đóng tuồng, đóng rồi.
Đóng rồi. Biết đời là đời giả.
Đời giả.
Donc en tant que mari et femme, on est en train de jouer une comédie ou une tragédie. On est en train de jouer un rôle dans le spectacle. Đóng tuồng á, mày nói vợ chồng mày đang đóng tuồng.
Thì mình đóng tuồng
cả cuộc đời chỉ có 7 năm chị chưa cho chị tên đó nó ghi chép đàng hoàng, mà bố hồi mới lấy chồng sao sao, để đến thứ sao, để thứ nhì sao, để thứ ba sao. Trời ơi có ghi hết rồi, nợ trả xong chưa, ta ghi hết.
Mais que n'est pas dit madame Beau là 70 ans mais tout ce qu'il a fait sur terre est noté dans le monde en haut. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance du premier enfant, du deuxième enfant, du troisième enfant? Est-ce qu'elle a fini de rembourser ses dettes? Et c'est enregistré et noté dans le monde en haut. Bien, à terme, ghi sổ à terme, từ con mới, con đầu lòng sao, con kế ra sao, con nữa sao, nợ trả hết chưa? Nợ chưa trả hết là cũng mệt đó.
Tháng tư đi lên đồng.
Il faut s'efforcer de mener la vie perfectionnellement pour aller là-bas et pour lire nos enregistrements. Ráng tu là lên bên đó mới đọc như thầy, lên đó đọc đó, thầy mới biết là tu mấy ngàn năm đó. Mà tại lên coi cuốn sổ đó mới biết. Il commet il a pu monter jusqu'à là-haut, il a pu lire son dossier. Il a su qu'il a mené la vie de perfectionnement pendant déjà 5004 ans.
Nếu trả không xong thì kiếp tới làm vợ chồng trả nữa.
Làm kiếp tới kiếp này mà trả không xong thì kiếp sau phải trả nữa. Mà trả nặng hơn. Từ chối thì mình còn trả nặng hơn. Còn hành hạ người ta nhiều thì kiếp sau mình bị người ta hành hạ lại. Trả một cách bị hành hạ.
Donc si on ne paye pas assez dans cette vie, on va continuer à payer dans la prochaine vie, mais de façon plus dure. Et si on a malmené notre mari, notre femme, et dans la prochaine vie, on sera malmené de façon plus dure.
À, cho nên tình cảnh của mọi người mà tiếp xúc với nhau nó trời ơi sao thấy chị đó tình cảnh tội nghiệp này cái kia nọ lo cho chị đó kỳ thật cái nhân quả của chị thích gánh mình không có giúp được nhiều phần nào thôi.
Et finalement, des fois, on voit que la situation familiale d'une personne est tellement malheureuse, mais finalement, on peut rien faire parce que elle doit payer ses dettes et son karma. On doit apprendre. Mais on peut aider une petite partie, mais elle doit supporter tout ça pour apprendre et évoluer. C'est son karma, ses dettes. Yeah, mình nói tình cảnh người đó thấy bi thảm nhưng mà mình cũng không có làm gì được, chỉ giúp chút ít vậy thôi. Cái quả của chị là chị phải nhận, cái nợ của chị phải trả, mình không làm gì hơn.
Nhiều người họ ghét chồng họ nói thêm cái ông nào mà hai vợ đó chỉ đi gặp hai người vợ nói chuyện khác nhau đó. Gặp bà lớn bà nói khác, bà nói cũng nói xấu ông, gặp bà nhỏ bà cũng nói xấu ông, chứ không có bà nói bà nào nói ông tốt hết. Tôi có thằng bạn có hai vợ thì ngày nào cũng chạy tới nấu ăn cho tôi, hỏi tại sao mà có hai gia đình mà mày không lo nấu ăn, chạy tới nấu ăn bởi vì chửi quá. Đứa này nó không nguyện về bà nội, đứa kia nó mẹ không về má mày. Giờ đó ở đâu? Nó dễ lắm. Bây giờ mày muốn nó đầu hàng không? Bây giờ thằng nó đầu xói xói á. Nó dễ lắm. Bây giờ mày xuống chùa Kỳ Viên á. Xin ông sư cho mượn cái áo, cái bình bát thôi, có gì đâu. Mà đứng trước cửa là không ai dám kêu mày là thằng hết á. Nó phải vì mà nó cho cô mà ăn mà đứng nó mới niệm Phật, nó đứng đầu cặp cặp đứng vậy là nó quỳ nó lại ông sải rồi còn gì. Xin bộ đồ sải bẩn đi thì nó sợ bởi vì vợ nhiều á, cũng như là người không có nhà à, nhiều nhà cũng như không có nhà thì gặp bà nào á bác hỏi nghe anh gặp yêu em không, anh yêu nhiều lắm, anh nói một mắt hay lắm. Nhưng mà bà biết rồi bà này không có yêu chỗ nào. Bà phải chửi gì nữa. Sao?
Mẹ thường phải được phát triển chế đi xa để giống tiền đưa phẩm. Ông mình còn. Thì lý giống tiền đưa phẩm ông mình còn sẽ cầm được trên trang chứ nó pas de maison. Parce qu'il n'est pas bien cái gì partout et ils ne se sont pas à l'aise dans aucune des maisons. Et toutes les deux femmes, quand on pose des questions aux deux femmes, toutes les deux femmes parlent du mal de lui. Hein? Parce qu'il a deux femmes, donc aucune femme ne parle du bien de lui. Et maître a un ami qui a deux femmes, il vient faire la cuisine pour maître. Maître a demandé, mais tu as deux femmes, deux familles. Quand tu t'occupes pas de tes familles et tu viens ici faire la cuisine, il ne faut pas rester chez moi parce qu'elle m'insulte tout le temps, toute la journée, toutes les deux. Donc, ils se sentent mieux avec maître. Le maître lui a suggéré, ah, mais je vais te montrer une solution. Tu vas à la pagode, une pagode au Vietnam. Tu empruntes un habit de bronze et tu empruntes aussi le bol du bronze. Tu peux aller manger de la nourriture. Et comme il est déjà chauve, c'est comme un bronze. Et tu vas te mettre devant la porte de la maison et tu invoques un ami d'abord. Et ta femme, quand elle voit ça, elle peut aussi, elle n'osera plus t'insulter. Elle va se prosterner devant le bon. Elle va te donner à manger. Mais on phải nói là có hai vợ là cũng như là cái người không có nhà ở đâu cũng yên hết. Thành ra thầy nói có người bạn nghe hai vợ thầy chửi cho làm MC hành khất á, vô chùa mượn cái áo thầy tu với mượn cái bình bát á, đứng trước nhà niệm Phật ra để chờ người ta cho cơm ăn, người đâu dám chửi, đứng là quỳ lại ông sư.
Gặp bà kia hỏi yêu không cũng là một mặt đi đâu chuẩn bị mitraya đó vô gia cư và kiếp trước đã làm thầy chùa không biết yêu, kiếp này thì cho yêu để trở lại chùa, đa thế thì vô gia cư không biết sống nhà nào bây giờ. Cho nên mấy người đó một thời gian là đi tu rồi, mấy người mà đa thế hết chán rồi cái đi tu.
Donc, c'est les gens qui ont plusieurs femmes, c'est parce que dans les existences antérieures, ils ne savent pas aimer. Okay. Et toi,
Cư kiếp trước đã làm thầy chùa không biết yêu, kiếp này thì cho yêu.
parce que dans l'existence antérieure, elle était bonne, mais elle ne savait pas aimer. Mais cette fois-ci, il fait apprendre ces leçons d'amour. Mais ces leçons d'amour sont un peu particulières. Finalement, c'est pour le faire revenir à la pagode. Et finalement, maître dit que toutes ces personnes, un jour ou l'autre, ils vont chercher la voie de perfectionnement spirituel. Mais tu đi học cái bài đó để chán. Thì trở lại chùa rồi trước sau cũng đi tìm con đường tu à, rốt cuộc những cái bài nào mà khó khăn nhất ở đời này cũng đưa mình trở lại con đường tu, tại con đường đó mới giúp mình trở về được. Khi nam nói tiếp tục le son très dur sur terre mais non qu'un seul but c'est de nous ramener à la voie de perfectionnement, c'est-à-dire la voie de retour à l'origine. Bài nào cũng vậy, cũng phải đưa mình đi tới đó. Nếu mà mình thức tâm rồi là chỉ có đi tu tu thôi chứ không có làm gì hơn. Xin sư vây phá sư đi ông đoàn phá thang để dứt cái vô ông nà nà mà. Vì plus apprendre ces leçons, donc, il n'y a qu'une seule leçon, c'est revenir à soi-même, c'est-à-dire à la vie de perfectionnement spirituel. Chứ sao thì cũng phải tu à.
Để trở lại chùa, đa thế thì vô gia cư không biết sống nhà nào bây giờ. Cho nên mấy người đó một thời gian là đi tu rồi, mấy người mà đa thế hết chán rồi cái đi tu. Cho nên cuộc đời mình hiểu là mình đang đóng tuồng, đóng kịch vui à. Cho nên cái cảnh mà cha con chồng vợ lên thế gian quên hết không biết, nhiều khi mình đang ngồi với cha mà mình kêu ổng là chồng thì cũng có nữa, bởi vì nó tới đây nó phải trả cái món nợ đó không biết. Cho nên luôn hồi á, lên cho ăn cháo lúa cho nó quên quên cái tiền kiếp, nếu nó quên nó nhớ tiền kiếp đâu chịu lấy nhau.
Kiếp trước là cha, kiếp này là chồng.
Thì không, nó phải vậy. Nhiều khi nó nhiều cái trường hợp khác nhau. Cái chuyện vay trả của nó mà. Gặp đó nó thích mà thưa gặp người khác cũng mắc mũi tai miệng, nó không thích, mình gặp gặp ông đó nó thích à. Mà gặp ông khác nó không ưa. Thấy không? Trên
Donc, dit que dans les relations entre couples, dans un couple, c'est-à-dire normalement des jouets, du spectacle. Et il y a des rôles dans ces leçons-là. Des fois, on est assis devant son mari, mais en fait, cette personne était son père. On ne savait pas. Parce qu'avant de revenir sur Terre, on nous a fait manger de la soupe, de l'oubli, de l'ignorance. Et en mangeant cette soupe, on n'oublie plus notre passé. Parce que si Dieu nous laisse se rappeler de toutes ces choses-là, Và éviter ces leçons qu'il nous a imposées. C'est comme si la personne voit que son mari était son père, il ne va pas accepter. Et c'est pour cette raison que tout le monde, avant de revenir sur terre, doit manquer quelque chose. Để cho quên, trước khi đầu thai là cho ăn cháo lú. Để cho quên hết đi, tự nhớ rồi nó không chịu học bài. Mình ra cho quên hết rồi mới học bài trong cái định luật vay trả. Lúc đó nó mới chấp nhận trả. Xin từ xa từ đồng xe từ quý được có vào plan đi phám như vậy. Đi phám như vào plan đó mà. Như vừa qua. Xa lạc nạ chiếc pa, xa lạc chiếc pa. Mình là ớt. Để xử cứu. Là el courant qui passe, c'est la terre. C'est pas si y a un karma. Cái nghiệp nó nằm ở đâu? Nghiệp tiền kiếp nó nằm ở đâu? Il se trouve le données sur le karma des existences antérieures. Où est-ce que c'est stocké? Nghiệp tiền kiếp cắt ở đâu?
Alors, Sylvain, tu récites la récitation?
Hein?
C'est pas le cerveau là?
Quel
Oui,
cerveau? À quel
le
endroit?
je sais plus si c'est là, c'est le alors Chai, c'est dire quoi? Chai, c'est droite,
Non.
droit,
tout
droit, droit, c'est le passé.
oui, c'est le droit. Chai, hein, c'est ça, hein?
Non, Marc.
Ah, Mac, Chai, c'est gauche là.
Oui.
Bon. C'est droit. C'est comme quelqu'un qui voit hein, le sexe différent, là. Il s'attire. Il s'attire mutuellement. Voilà. Et de coups de foudre.
Nên phải cho nó ăn cháo lú để nó quên cái quá khứ, nó mới chịu tiếp tục học lại. À, còn nó còn nhớ lại sức mấy nó đi học. Thấy không?
Thầy nói con là nợ kìa. Vậy vợ là nghĩa.
Quan gia.
Quan gia là quan gia
gì? Quan gia là phải trả
nó. Nói đánh chi chút của anh.
Tất cả
nói
nha.
Thiệt.
Quan gia ý nghĩa nó khác xa quá. Rồi đó bà bô với ông bô này. Trời ơi, nhất nhịp bất kiến như tâm gì. Tâm nghiệp tù. Bây giờ mà bà nó nhiều quá, tôi chở quá. Nhà nào cũng có chứ đâu em, mà mình nhà chị đâu. Cái phim là nhà nào cũng đóng kiểu đó, Bruce Lee cũng là Bruce Lee, cũng là quánh đuổi đuổi trong không quánh bằng 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 xương bằng thịt mà quánh bằng trí óc cũng quánh hoài, cũng giật mà đuổi đuổi chứ không có tha thứ đâu, quánh rầm rầm mà.
Thưa thầy, chào thầy, nói hết lời mà niệm nhiều.
Niệm nhiều đó. Bỏ bớt đi về, bây giờ mình thức tâm rồi. Mình biết rồi, mình biết cũng là duyên nợ chứ không có cái gì đâu. À, bây giờ trả xong rồi thì bây giờ mình phải trở về với mình, trả cái nợ trời đất nữa. Nợ trời đất quan trọng hơn, mình kêu bằng tu. Tu cũng là trả nợ chứ làm gì. Nợ trời đất.
Donc maintenant qu'on connaît qu'on a une dette, qu'on peut marier femme, donc on paye. Mais une fois qu'on a payé les dettes, qu'on peut marier femme, on doit revenir à soi-même pour mener la vie de perfectionnement, pour payer la dette envers le ciel et la terre. Khi mà mình thức tâm rồi, á, cái chuyện vợ chồng á, là tạo mấy thế gian, trong định luật vay trả, thì mình phải quay về lo tu để trả món nợ trời đất. Cái đó là chánh. C'est la chose essentielle, le principal.
Trong này có cái câu thầy
Cho nên
nói
cái gia đình mà hiểu.
Nói gì?
thầy nói rất anh trai xong là mình cũng quánh nhau bằng cái óc quá, trí óc quá. Parce que maître de don, il en avait parlé des choses intéressantes, ça veut dire on se bat par la pensée aussi, entre mari et femme, on dit rien, mais la pensée, il se bat tout le temps.
Ouais, c'est comme Bruce Lee, la vie. se battre toute la journée. Que ce soit physique ou mental. Vẫn cũng như Bruce Lee vẫn đủ.
Anh bảo thầy nói ăn cháo lú để quên, mà có những cái phần đặc biệt là những đứa trẻ nó nhớ lại tiền kiếp nó làm phi công hay là đệ nhị thế chiến hay thế này thế kia nọ, chắc nó uống cháo lú quen rồi, nó quen giống như uống rượu hoài, nó quen
Gọi
rượu.
là thuốc á, kêu là bị làm thuốc á, làm
Moi,
thuốc
c'est dit mettre la vie parler on boit la soupe de l'oubli. Mais certains enfants, ils se rappellent dans la Deuxième Guerre mondiale, il est pilote d'avion, il est mort à tel l'endroit, tout ça. J'ai dit peut-être parce qu'il boit à force de boire, ben, il a l'habitude, comme quelqu'un qui boit l'alcool tout le temps, ben, il est plus saoul, quoi.
Et le remède n'a plus à moins d'effet. D'avoir un effet à 100%, il y a quelques pourcents qui échappent, donc ils se rappellent de certaines choses, pas tout. Ils se rappellent de certaines choses, et c'est pour ça, comme il a bu tellement, se réincarnant sur Terre plusieurs fois déjà, il est habitué avec ce remède, donc ça a moins d'effet sur lui. Ce n'est pas efficace à 100%. De temps en temps, il se rappelle de certaines choses. Mais il ne se rappelle pas de tout. Hein. Nhưng mà nó nhớ là vài câu chuyện rồi, nhưng nó không có nhớ hết đâu. Tại vì thuốc vô mà cũng có thể là không có hiệu quả 100% đâu. Nhưng mà nó cũng nhớ một chút xíu vậy thôi, rồi nó cũng phải học bài như vậy. Mà mấy người không uống thì sao? Et ceux qui refusent de boire, qu'est-ce qui se passe? Là những người không chịu uống cá lú, nó đi vô chỗ nào mà bị á, bắt uống cá lú vậy? Nó đi vô chỗ nào nhớ không? Chỗ đó kêu bằng gì? Chỗ nó qua nhiều lần rồi bây giờ quên rồi hả? Chỗ đó kêu bằng gì? Ai đọc Địa Ngục Du Ký rồi nhớ.
Mình quên rồi, mà cái gì mà bà đó có cái tên
Mạnh Bà Đình. Quán Mạnh Bà Đình. Quán bà Mạnh đó. Kêu là Mạnh Bà Đình. Nhớ cái quán đó nha. Tại trước sau cũng phải ghé. Ghé quán Mạnh Bà Đình, và bây giờ tới đó mình viết là vô đây uống là quên, mình không chịu uống gì cả. Tu connais que c'est un restaurant qui se trouve à cet endroit, c'est le restaurant de Madame Mạnh, c'est le bistrot de Madame Mạnh. Donc en rentrant dedans, il y a une boisson magique, on boit, on oublie tout. Et si on sait qu'en buvant cette boisson, cette soupe, on va tout oublier, on ne veut pas le boire, on veut échapper, comme ça on va se rappeler de tout. Qu'est-ce qui se passe? Nhưng mà không uống thì bị gì? Trong Địa Ngục Du Ký nói á.
lâu quá rồi, 38 39 năm mình mới 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 đọc, không có còn nhớ nữa,
Quên rồi
quên rồi. Je me rappelle plus parce que je l'ai lu il y a 38 39 ans déjà.
ha. Câu ủy sĩ nó là nó bành cái miệng ra, nó trao đổi vô chỗ đừng lừa món thì đừng phật xe đó nó sẽ c'est la formalité avant de passer, on ne peut pas passer à la réincarnation sans avoir même de la suite.
Cái video này là ở Paris lúc đó có anh Bảo chắc cũng đâu có nhớ những gì thầy nói đâu, chắc coi lại mới nhớ anh Bảo.
Đúng rồi, Thì thầy mới qua Paris mấy năm đầu thì là Bắc quân ở quận 13 rồi đó, tối tôi lại đó tôi kiếm cái sắt được phía sau tôi ngủ luôn ở phòng khách video kia register dans les premières années của M. Tam venait de rendre visite à Paris. Qui se logeait chez Madame Wong. Madame Wong est maintenant Monsieur Madame Wong. Madame Wong est actuellement à Los Angeles, en Californie. Et c'est un grand appartement avec un grand séjour. Et moi, je campais là-dedans. J'amenais mon sac de couchage et me couchais dans le salon, dans un coin. C'est pour être au plus près de maître.
Et qui a tourné la vidéo?
Hein?
Qui a tourné la vidéo?
Tôi không có, để tôi tắt là tôi không nghe rõ rồi về nói với
Anh
anh Biên.
Biên anh hỏi là ai quay cái phim đó, anh bảo.
Vậy à, đó, thời đó chỉ có mấy, Alan có mấy thôi chứ đâu có ai có mấy.
Sẽ
Xin
có
tôi có.
cái phim Alain, là cái ce
L'époque.
vidéo là.
L'époque,
Je
il était
pense que c'est
là.
moi, j'étais le seul à filmer à cette époque-là.
Ouais. T'étais le seul.
On avait du vieux matériel à l'époque.
Ouais.
Heureusement que tu es là pour avoir le document après, hein, parce que c'est précieux. Hein. Hơn là
Ouais.
có anh Alain, lúc đó là ảnh quay một mình, đó, nhờ có ảnh mình mới có video để mình coi. Đấy.
Et à cette époque, Monsieur Tam, il est très à l'aise avec nous. C'est pour ça qu'il parlait beaucoup et il parlait de toutes sortes de choses. Et même, il a fait descendre beaucoup d'énergie du monde en haut. Il était très, très, très proche de nous, quoi, à cette époque. Cái thời đó, thầy rất là thương và thích bạn đạo bên Pháp lắm. Cho nên cái thời đó, thầy nói chuyện nhiều lắm, mà nói chuyện rất là tự nhiên và thầy nhiều khi đem những cái điển rất là cao xuống. Thành ra cái thời đó nó rất là quý. Sau này thì thay đổi khác là đông người nó khác rồi. Mà thầy lúc mấy năm đầu thầy qua Paris ấy là khác nhiều lắm. Mais heureusement qu'il y a tout ça pour qu'on analyse et qu'on décortique. Parce que tout ce qu'il a dit, moi j'étais là, mais je me rappelle plus de rien. Et maintenant, en réécoutant mot par mot, c'est différent. Quand on réécoute comme ça, c'est pas pareil, mais quand on analyse mot par mot, c'est différent. Ở đó thầy giảng thì đâu có nhớ gì, mà bây giờ với cái thời gian mình tu tập rồi, bây giờ mình mổ xẻ từng câu từng chữ, mình mới thấy nó hay.
À l'époque, c'était très familial. On était tous ensemble, on ne faisait pas attention. Monsieur Tam nous parlait très, très naturellement. Et il y avait beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il y a des pratiquants qui pensent que les vieilles cassettes, ça n'a pas d'importance. C'était des choses vraiment basses. C'est faux. C'est très, très riche et très profond. Et moi, c'est ce qui m'a donné les bases. Hein. C'était très important.
Thành ra những cái thời đó thầy rất là cũng như trong gia đình vậy, mà cái điển thầy đem cái điển mạnh lắm. Thành ra những cái đó là quý nhất, trong lúc đó là có những cái lời giảng của thầy rất là quý.
Des fois, c'était des toutes petites choses, hein, des choses de la vie. Je me rappelle, il était chez Monsieur et Madame Moine, et puis un jour, on était sortis. En voiture, et en sortant de la voiture pour remonter chez Monsieur et Madame Moine, on a vu quelqu'un donner un coup de pied à un chien. C'est rien du tout, et tous on a eu comme un mouvement de recul, qu'on a été choqués. Et quand on est arrivé à l'appartement, Monsieur Tam a dit: Vous savez pourquoi vous avez été touché par ce maître qui donnait des coups de pied aux chiens? Il dit: C'est parce que vous avez été des chiens. Vous savez ce que ça fait. Vous avez vécu ça déjà. C'est pour ça que ça vous choque.
Kể chuyện con chó mà anh Alan đã kể rồi đó, khi mà trở vô nhà Bắc Quân đó, thì thấy ông chủ ông đá con chó, mình bạn đạo thấy đau lòng Thì mới hỏi tại các nghĩa tại sao bạn đạo thấy đau lòng, tại vì kiếp trước mình cũng là chó rồi nên biết cái sự đau đớn như thế nào. Encore une vidéo et puis on s'arrête parce que sinon on n'aura pas le temps. Nghe thêm cái nữa là mình nghe nha.
Với lại con cũng có một cái chuyện là cách đây một năm con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sanh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Theo ý thầy, xin thầy cho biết con có nên
sanh con không phải muốn sanh là sanh. Thiếu gì người có tiền nhà giàu muốn đất cứ đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ. Không chạy chối được, thế nào nó đến. Chứ còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi chứ cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu. Không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta, ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải có làm, phải làm sao trở nên một vị hiền thê, gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới mới tiến qua được.
Donc, le parti quand a demandé un enfant, elle a perdu une femme il y a un an. Et elle ne savait pas comment faire. Il y a des gens, ses amis, il y a certains amis qui lui ont conseillé de ne plus avoir d'enfant vu son âge. Il y a d'autres qui lui ont conseillé d'avoir d'autres enfants pour qu'ils s'occupent du moment où il sera vieil. Maître a dit que ce n'est pas parce qu'on veut avoir un enfant qu'on peut avoir un enfant. Ça, c'est faire partie des dettes karmiques. Si on a une dette, la personne doit venir nous voir pour réclamer la dette, on ne peut pas s'échapper. Il y a des personnes très riches qui veulent avoir des enfants, ils ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils n'ont pas de dette. Mais on ne peut pas raisonner en disant que si j'ai des enfants, quand je serai vieux, ils vont s'occuper de moi. On ne peut pas raisonner comme ça parce que la vie, elle est vraiment provisoire. Et on ne peut pas parler de l'avenir comme ça. Et finalement, quand on est mère, il faut se comporter comme une douce mère. Quand on est femme, il faut se comporter comme une femme sage pour apprendre à évoluer, surtout cette vie qui n'est que provisoire. Il faut pas avoir des pensées, des projets comme ça. Người thầy nói là cái nghiệp đâu phải muốn có con là có. Nên không có nhiều người nhà giàu muốn có con đâu có được. Mà khi mà cái nghiệp nó đến á, cái nợ nó tới, cái duyên cái nợ nó tới là mình phải chấp nhận trả thôi. Mình không có chạy đâu trốn khỏi đâu. Thành ra cái chuyện mà con cái không phải là cái chuyện của mình tính, không phải của mình soạn, không phải muốn là có đâu. Mà đâu có, đừng có bao giờ nghĩ là sau này mình già con nó lo cho mình. Cái chuyện tạm ở thế gian mà làm sao mình tính được cái chuyện đó. Thành ra mình tính là toàn cái chuyện tạm không, mà mình tưởng ở thế gian này là vĩnh cửu. Là sai lầm trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ của mình. Thành ra cái trí mình nó không mở thì mình sẽ lẩn quẩn trong những cái suy nghĩ như vậy. Khi mà mình trí mình học đạo được mở rộng ra rồi thì mình không còn những cái suy nghĩ đó nữa. Bon, va revenir à nos leçons parce que sinon on va commenter tout le temps. Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình.
Les dettes des relations karmiques. Quand nous contractons les dettes des relations karmiques, nous nous résignons à les supporter et nous consentons à nous poser des questions.
Sao duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình? Là khi mà duyên nợ nó tới, cái tâm mình phải chấp nhận thôi, phải chịu thôi, phải cam tâm là phải chấp nhận cả bài. Mà chịu hỏi mình những gì, tại sao mình làm cái gì mà phải trả món nợ này, mình có tội gì, mình không có hành hạ người ta, kiếp này không ai hành hạ mình lại. Thành ra mình phải hỏi mình coi mình có tội gì. C'est quand les dettes de relations karmiques arrivent, nous devons, nous nous résignons à les supporter pour apprendre et pour payer nos leçons. Et nous nous consentons aussi à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise, comme péché, pour que cette vie, on récolte ça. Et dans ces... Dans ces situations, on voit beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent réclamer des dettes et on voit bien qu'on paye, on paye. On paye sans arrêt. Et il y a des enfants qui nous apportent aussi des mérites spirituels. C'est-à-dire qu'on donne naissance à cet enfant-là, la famille va beaucoup mieux sur tous les plans. Et l'enfant qui grandit, il s'occupe de ses parents de façon merveilleuse. Et ça, c'est, on voit clairement la dette et dans quel sens. Là, nhiều khi có con, có đứa, đứa thì nó lợi, nó đòi nợ thiệt. Có đứa thì nó đem cái phước tới gia đình. Chứ không phải đứa con nào nó cũng là sau có nhiều đứa sanh ra đứa con đó là gia đình khá giả yên ổn, rồi con nó học nó cũng thành tài, nó cũng phát triển, nên nó cũng có nhiều cái chuyện trong cái duyên nợ mà mình không hiểu hết. Nhưng mà cái duyên nợ tới là mình phải cam tâm chịu, rồi mình phải hỏi mình coi mình có làm gì sai, mình có làm cái gì trong kiếp trước mà kiếp này mình có cái hoàn cảnh này. Trí tâm học hỏi khắp hành trình.
Notre esprit et notre cœur ça donne à l'apprentissage spirituel tout au long de notre itinéraire.
Donc notre itinéraire de retour à l'origine est très très long. Et sur chaque portion de notre itinéraire, nous devons apprendre sans arrêt avec notre esprit et notre cœur. Et plus l'esprit est lucide, plus le cœur est ouvert, plus on a des chances d'apprendre énormément de choses sur notre parcours, sur notre itinéraire de retour. Giải mê phá chấp tận đêm thâu.
Dissipons notre anti-chemin et abolissons notre intransigeance au cœur même de la nuit tardive.
Thì đó thì mình có cái pháp mà khứ trược lưu thanh rồi đó, thì khi mà đêm thâu mình lửa cái ban đêm mà giờ mà thanh tịnh đó, thì ngồi mình hành pháp để giải mê phá chấp, giải cái phần trược điển ở bên trong mình đó, thì cái đó là trược điển thì nó mới tạo cho mình nhiều cái sự mê chấp. Thì tận đêm thâu thì ráng thiền cả đêm vậy đó, thì lúc đó mình sẽ sáng suốt hơn, cũng như thầy tối thầy ngồi cả đêm vậy. C'est comme maître, il passe toute la nuit à méditer. C'est pour dissiper les énergies impures, donc la danse des énergies impures qui génèrent les passions aveugles et les intransigeances. Toute la nuit, il ne fait que méditer. Chuyển hóa đạo đời tự giải sầu.
Changeons et transformons-nous dans la voie spirituelle et dans la vie terrestre afin de nous délivrer de nos tristesses.
chuyển hóa đạo đời tự giải sầu, thì chuyển hóa mình tu là nó mình pháp là nó phải chuyển chuyển đi từ cái động tới cái tịnh, từ cái trượt tới cái thanh, nó chuyển cho mình dài dài vậy đó. Donc, quand on emprunte le dharma spirituel, on doit transformer à l'intérieur de nous en véhiculant l'énergie pure du monde en haut par la respiration cyclique. Et on fait transformer toutes les choses en nous. C'est au niveau de ce corps et au niveau de l'esprit, on va développer au niveau de la conscience spirituelle et on développe encore plein de choses à partir de notre microcosme. Et de là, on se transforme dans la vie terrestre aussi et on dissipe nos chagrins, nos tristesses. Ouais, continue.
Câu hỏi thứ nhất, đại đạo là sao? Đáp, thưa đại đạo là nhiều người đã đắc đạo hợp thành một mối đạo trong thực hành, chứ không phải là thờ cúng mà không hành là đại xạo. Dụng hình tiên Phật mà không hành cho tâm thân phát triển, kệ lợi dụng tham lam tự tạo phiền, tu hoài không tiến chẳng có yên, chiều cao không thấu tâm dao động, ước vọng không thành chí chẳng yên.
Donc, il va parler de la grande voie spirituelle. Le maître a expliqué que la grande voie spirituelle s'est constituée dans la pratique. C'est par des gens qui ont pratiqué réellement et qui ont réalisé la voie spirituelle qui se réunissent pour la former. Et ce n'est pas la voie de culte et de sans pratique. Et les voies de culte sans pratique, c'est le grand mensonge, pas la grande voie. Ils profitent de l'image des immortels et du Bouddha, mais ils ne pratiquent pas pour que leur corps et leur âme se développent. C'est pas la voie de perfectionnement spirituel. Muốn được phần hồn tiến hóa tốt thì phải làm sao? Muốn được phần hồn tiến hóa tốt thì phải làm sao?
Hiểu gì đấy không?
Không nghe.
Hiểu.
Câu hỏi thứ hai, muốn được phần hồn tiến hóa tốt thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn phần hồn tiến hóa tốt thì phải tu trực tiếp, xây dựng luồng điển nội tâm, không cần ép sát, tạo khổ để thức tâm giải tỏa trược khí, lưu thanh khí thì phải mọi việc sẽ được an vui, tiến hóa dễ dãi và khai triển trực giác, kệ thanh tâm phát triển tự phân bàn, điển giới khai thông tự cảm an, trí tuệ không còn giao ý xấu, thành tâm tu luyện đạt vinh quang.
Donc, pour que l'âme évolue bien, il faut qu'on pratique de façon directe. Ça veut dire qu'il faut construire le flux d'énergie de notre corps intérieur. Et c'est pas la peine de nous forcer physiquement. Il y a des gens qui se forcent pour s'asseoir, mais à l'intérieur, ça se développe pas. Pour construire notre flux d'énergie à l'intérieur, dans notre corps. Thành ra ta nữa tu trực tiếp là phải xây dựng luồng điển trong nội tâm, chứ không phải là ép sát ngồi đó mà không có được cái gì hết trơn. Không có giải tỏa cái trược khí, lưu cái thanh lại thì nó không có tiến lên được. Rồi, câu số 3.
Hỏi tu thiền mà còn tham vọng tại sao? Đáp: Thưa, xưng danh tu mà thiếu tu, tâm trí không dứt khoát, tánh tham vẫn còn, muốn có địa vị rất dễ sa vào tình tiền loạn dâm, phá hoại hạnh đức của chính mình, thích lãnh đạo nhưng thiếu từ bi. Tu thì phải nhịn nhục, phục vụ tốt, trong tinh thần bất vụ lợi thì phần hồn mới được sáng suốt và dễ dứt khoát chủ kiến, mọi người sẽ kính mến. Ngược lại thì chỉ hai phần hồn lận đận suốt kiếp mà thôi. Kệ, sống thời dứt bỏ tâm ganh tị, thực hiện tâm tu chẳng nhận si, đường đạo đường đời chung tiến hóa, thành tâm tu luyện tiến thanh tùy.
Donc, il y a des gens qui se nomment pratiquants spirituels, mais ils se comportent exactement comme les profanes. Donc, ils cherchent encore des positions terrestres, ils cherchent encore à se développer au niveau des affaires terrestres. Donc, c'est pas une chose juste. Il faut se résigner et servir sans intérêt, pour que l'âme devienne lucide et élimine toutes ses pensées, ses propres pensées. Nên phải nhiều người xưng danh tu mà thiếu tu, tại vì họ nói họ tu nhưng mà cách sống, cái cách suy nghĩ, cái tham vọng của họ cũng như người đời không có gì khác. Không có thấy gì là người tu thiền ấy mà vẫn xưng là mình tu, là xưng danh tu mà thiếu tu là vậy. Tiếp tục.
Rồi số 4. Người thật tâm muốn phục vụ thì phải làm sao? Đáp: Thưa người thật tâm phục vụ thì phải thành thật trong tinh thần xây dựng chung. Mỗi người một vị trí thì công việc chung chỉ có phát triển rất nhịp nhàng. Làm như không làm, chung vui hòa bình trong xây dựng không bao giờ bị trở ngại. Kệ, hình thành trật tự cũng do tâm, đóng góp một phần chung tiếng thầm, xây dựng hình thành tâm trẻ vui, cùng chung phát triển lại mừng thầm.
Donc, pour servir à une œuvre commune, il faut qu'on soit sincère dans l'esprit de construction collective. Chacun position et les choses vont se développer très harmonieusement. Et donc, il faut, pour pouvoir servir, ça veut dire il faut revenir à soi-même, pratiquer pour retrouver la sincérité dans l'esprit de service pour la collectivité, pour la communauté. Thành ra cái người mà muốn thành tâm phục vụ thì trước hết phải sửa mình để mình tìm lại cái thực chất của phần hồn là cái sự thành thật. Thì trong mình xây dựng trong cái tinh thần phục vụ cho chung á, thì lúc đó mình mới phục vụ được, thì công chuyện nó mới phát triển tốt đẹp được, rất là nhịp nhàng. Hai người làm mấy người mà làm việc với nhau rất là nhịp nhàng, không có cái gì mà lộn xộn quá đó, thì cái chuyện làm nó càng ngày nó càng phát triển tốt là vậy. Les choses se développent bien si on travaille harmonieusement dans cet esprit-là. Rồi, câu số 5.
Hỏi số 5: Muốn có an ninh và mạnh khỏe trong cuộc sống thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn có cuộc sống mạnh khỏe và an ninh thì phải tu sửa quân bình, luồng điển của nội tâm thì trược khí sẽ không tấn công được. Tu tới sự thanh tịnh, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật tâm sẽ an và trí sẽ sáng. Kệ: xây dựng tâm linh tự bạc bàn, tâm minh trí sáng tự khai nạp màn, duyên lành tái ngộ tùy duyên thức, học hỏi không ngừng tự tâm an.
Que
Trong
devons-nous faire
Kinh
pour
Pháp
avoir?
nó có principe originel trước cái Nam Mô Đạo Phật, anh bảo nó dính nhau phải tách ra.
Donc, que devons-nous faire pour avoir la sécurité et la santé dans notre vie? Muốn có phải tâm an thì phải quân bình luồng điển nội tâm thì trực khí sẽ không tấn công được. Donc, comme on vit sur Terre, on n'est pas en sécurité parce qu'on peut être à tout moment attaqué par les forces de l'énergie impure à l'extérieur. Donc, on doit vraiment parvenir à l'équilibre de notre flux, du flux d'énergie dans le fort intérieur, dans notre fort intérieur. Et comme ça, on ne sera pas attaqué par l'énergie impure. Et sinon, on est, en vivant dans cette vie, on est attaqué facilement par les énergies impures. Et quand on parvient à la sérénité, et au principe originel de Namo Yirafa, on parvient à la paix intérieure et notre esprit sera illuminé. Mình sống cái thế gian mình dễ bị trực khí nó tấn công lắm mà mình không biết. Khi nó tấn công là nó làm cho mình dao động dữ lắm, mà mình tu tới thanh tịnh thì nó không có tấn công được nữa.
Mà phần lớn á, nhiều khi nó tấn công mình không được, nó phá gia đình mình. Parce que des fois, l'énergie impure, il n'arrive pas à nous attaquer, tu vois, il attaque aux alentours de nous pour nous affaiblir. Nhiều khi nó phá gia đình mình, đặng cho tinh thần mình nó xuống á.
Mà trước khi nó tấn công mình á, là trước hết mình cảm nhận gì con l'énergie impure nous attaque quels sont les effets immédiats, là mình bị động, mình không có yên, mình thấy trong lòng nó không có yên. Les premiers effets c'est les perturbations, on est calme d'un seul coup il y a des perturbations qui arrivent et on est perturbé avec, ça veut dire on est attaqué déjà par les énergies impures parce que le pur il nous donne pas des agitations à l'intérieur. Mais l'impur, quand on est attaqué par l'impur, on est tout de suite perturbé, on perd son équilibre. Là mình mất đi cái sự quân bình của mình liền. Mình không có thanh nhẹ nữa. Mình phải lo cái này, lo cái kia nọ. Mà mình không thấy cái đó là cái trực khí nó tấn công. Là tại vì bởi vậy. Thầy nói mình mà ngưng niệm Phật một cái thì mình bị gì? Maître dit qu'on s'arrête d'invoquer Nam Mô A Di Đà Phật, qu'est-ce qui se passe? Mình
Trực
không có
khí
niệm
xâm
liên
chiếm,
tục. Hả?
bị trực khí xâm chiếm.
Ở trong tuần rồi thầy có nói là khi mà mình niệm liên tục mà mình ngưng một cái là nó thành đống rác. Còn ça, on s'arrête dans l'invocation des six moments fixes, automatiquement ça devient des ordures. Vous comprenez ce qu'il a dit? Các bạn hiểu thầy muốn nói gì không? Tại sao mình không có niệm liên tục mà mình ngưng một cái là thành đống rác liền? Là mình sống ở thế gian này là mình là bị ô nhiễm dữ lắm. Mà khi mà mình không có niệm Phật để nâng cao cái luồng điển mình lên là đương nhiên là mình bị nó ô nhiễm mà. Thành ra những cái tư tưởng, những hành động của mình nó đâu còn thanh cao nữa. Thì nó sẽ thành đống rác. Ça devient des ordures parce que si on n'invoque pas les six mots et on peut pas s'élever spirituellement, on est tout de suite souillé par les choses terrestres qui sont impures. Tâm giao thanh tịnh là sao? Câu số 6.
Tâm giao thanh tịnh là sao? Đáp: thưa, tâm giao thanh tịnh là cùng tu chung pháp, hành triển như nhau, nhìn nhau là biết liền, hai bên từ trường động đồng nhịp, gọi là thần giao cách cảm. có thể giúp đỡ lẫn nhau trong thanh tịnh, kệ nhớ nhau, cảm mến, tâm bình đẳng, giải tỏa phiền u, chẳng nhọc nhằn, nhịn nhục bừng sáng, tâm quý đẹp, bình tâm phục vụ, chẳng cơ cằn.
Rồi, tâm giao thanh tịnh là sao? Tâm giao thanh tịnh là tu chung pháp, hành triển như nhau, nhìn nhau là biết liền, hai bên từ trường đồng nghiệp, gọi là thần giao cách cảm. Có thể giúp đỡ nhau trong thanh tịnh. Thần giao cách cảm là hai người ở xa, nhưng mà có thể liên lạc được với nhau bằng điển, kêu là thần giao cách cảm, là télépathie, c'est les deux personnes qui sont éloignées l'une de l'autre. Mais peuvent communiquer par l'énergie, mais il faut que cette énergie soit pure. Nghĩa là cái luồng điển đó, nó phải thanh nhẹ thì lúc đó mình mới giao cảm được. Thành ra phải hai người phải tung cùng chung pháp là cùng cùng chung hướng rồi, mà hai bên đều phải thanh tịnh đó, thì lúc đó hai cái luồng điển mới giao cảm với nhau dễ dãi, thành ra mới là có thần giao cách cảm. Thì lúc đó muốn người này muốn giúp đỡ cho người kia, chỉ qua cái luồng điển thanh tịnh là có thể giúp được. À ce moment-là, pour s'entraider, ils utilisent l'énergie dans la sérénité. Rồi chó.
Cho em hỏi mà cái người căn bản thấp hơn hút điển của cái người căn bản cao quá cũng gây lộn chứ đâu phải là thường.
Tại vì cái vấn đề ở đây là thầy nói cái trình độ hai người thanh tịnh thì mới giao cảm nhau được. Nó giao cảm ở trong một cái, nó qua một cái hệ rô đó, mà cái hệ rô đó nó phải thanh nhẹ, thấy không? Cái hệ rô wifi phi đó nó phải thanh nhẹ. Donc là il parle des deux personnes qui se communiquent. Donc quand ils communiquent c'est par l'énergie via un réseau, mais ce réseau là c'est des fréquences très élevées. Je ne sais pas de combien gigahertz, mais c'est pour ça que les deux personnes doivent pouvoir se connecter au même réseau, c'est-à-dire aux mêmes fréquences très élevées pour pouvoir communiquer comme ça. Comme ça, il n'y a pas de perturbation au niveau du réseau. Donc, ils captent, ils reçoivent pratiquement à 100%. Alors que s'il y a un décalage entre les deux niveaux d'énergie, il n'y a pas de communication possible. Quand il y a une personne qui est sereine, mais l'autre, il est à un niveau plus bas, ils ont du mal à recevoir, comme les Bouddhas qui nous envoient plein d'énergie au sommet de la tête, mais on n'arrive pas à se connecter à partir de notre sommet de la tête, donc on ne peut pas recevoir. Cũng như chư Phật mà phóng điển cho mình đó, trên trung tâm bộ đầu của mình đó, mà ở dưới này mình nặng quá, mình cứ ở dưới phạm tâm hoài, mình đâu có lên được trên cái đỉnh đầu đâu mà mình nhận được, mình không nhận được. Thành ra hai bên phải thanh tịnh mới nhận được. Nếu mà mình lên trên đỉnh đầu á, chư Phật chiếu cho mình cái là mình nhận được liền, còn mình không có lên được, cái vấn đề là hai cái trình độ nó quá chênh lệch đó.
Mà có một cái cũng khó khăn tại vì vô vô một cái đường dây thuận với nhau nhưng mà người kia đem trượt về thì cũng 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 bị loạn vậy anh.
Nếu mà mình người kia đem trượt về ha, bây giờ hai người sống chung đi, mình
Ngay.
nói hai người sống chung, một người nó đem cái, nó không có tập trung về cái chuyện đạo nhiều thì đương nhiên nó phải rước trượt nhiều à, nó đi ra hoài nó rước cái chuyện bậy bạ không, mà nó đem về nó xả cho mình, thì mình chỉ còn có một cách đó là mình thiện Phật, cái chuyện ngoài tai mình bỏ ngoài tai, mình đừng có để ý, mình đừng có nghe, tại vì mình nghe là mình rước. Donc, le problème hiện soulevé, c'est on vit dans un même foyer. Il y a une personne qui se balade à l'extérieur et comme il n'est pas concentré spirituellement, donc il ramasse tout. Il ramasse tout ce qui est les ordures à l'extérieur, c'est des impuretés, des énergies impures qui sont pas très élevées. Et il ramène à la maison et partage. Donc, dans les discussions, il y a des partages. Et nous, on n'a pas à aller chercher, mais si on fait pas attention, on va tout ramasser aussi parce que c'est le partage. Mais il y a un moyen que Maître nous a enseigné, c'est de fermer en se connectant sur le sommet de la tête, et comme ça, tout ce qui est à l'extérieur, on écoute, mais on ne retient rien. Ça veut dire qu'on écoute, mais comme si on n'a pas écouté. Après, on ne retient rien. Parce que si on retient, ça veut dire qu'on a déjà capté. Si tu te rappelles de ce que la personne a dit après, ça veut dire que c'est déjà rentré. Et donc, il faut invoquer sans arrêt pour que ça rentre pas. Et la technique, c'est quand on invoque Namo Yirafa, on rend ce que les gens nous donnent et qu'on veut pas recevoir. Ça va revenir à cette personne. Cái kỹ thuật đó là khi đó là mình phải niệm Phật. Mình phải niệm Phật để làm chi? Để mình trả lại những cái món đồ mà mình không muốn nhận. Người ta đem tới ta cho mình nhưng mà mình không muốn nhận, mình niệm Phật đó, thì nó trả lại. Trả lại thí chủ. À, ông trả lại người chủ của nó đem về mình không nhận. Mình không nhận cái này là mình niệm Phật là mình trả lại hết nè. Et quand on invoque les six mots mantriques, on restitue, on refuse le cadeau. Donc on ne prend pas ce cadeau empoisonné. Ça nous force à invoquer. Si vraiment on veut se protéger, il faut que ça devienne une habitude. Donc il faut de l'entraînement. C'est pas facile à faire parce que des fois on a l'habitude d'écouter, on écoute, donc, et on fait pas attention, ça rentre. Nhưng mà mình để ý, mình nghe theo cái thói quen ấy, mình nghe riết nó vô nào mình không phải là mình cũng phải lãnh đạn khổ á đó. Thành ra cái đó là cái hoàn cảnh để nó điêu luyện cho mình, nó phải niệm Phật nhiều hơn. Rốt cuộc mình có đồ hết trơn mà phải luyện nó mới xài được. Thì normalement on a tous les outils mais il faut de l'entraînement pour pouvoir s'en servir, il faut une formation de pilote. C'est pas parce qu'on donne des F-16 qu'on peut tout de suite piloter. Il faut s'entraîner. Hein?
Mais c'est ça qui est énervant, tại vì nói rồi cái không nghe, cái quên quên rồi cái mai mốt nhắc lại, nhắc hoài, tại vì người kia không chịu, không không muốn nghe mấy cái, không muốn rước trượt trượt vào thân, rồi cứ hỏi hoài.
Đâu có, mình phải biết lựa cái nào nghe, cái nào không nghe chứ. Cái đó c'est le film, c'est nous qui le chef. Thành ra mắt mũi tai miệng á, cái chủ á là mình. Là mình phải biết lựa lọc là nó có huệ không ở chỗ đó đó. La clairvoyance réside dans le filtre. C'est-à-dire on utilise dans la vie, on doit utiliser les quatre sens pour vivre. On peut rien faire d'autre. Mais comment accepter que les bonnes choses et les autres choses, ça ne rentre pas? Ça, c'est la clairvoyance et la sagesse de l'âme. Et quand il faut qu'on pratique jusqu'au moment où on développe la clairvoyance de tous ces quatre sens, et automatiquement, tout ça devient automatique. Tout ce qui est impur ne rentre pas. On oublie. Et on sait tout de suite que c'est inutile. Lúc đó là mình phân ra, mình biết là cái chuyện này nó không có ích. Chuyện này là cái chuyện vô bổ cho phần hồn, là mình loại nó ra liền, mình không có cho nó vô. Cũng như mà bắt đầu mà nghe nói chuyện người này người kia nữa là cái chuyện này mình nghe vô lắm, mắc công giải thôi không nghe. Tại nghe vô là phải giải, không giải thì nó trượt. Thì bây giờ mình không nghe ngay lúc đầu đi đỡ, thì giờ lo niệm Phật hay nói gì nói, lo niệm Phật. Thành ra hai trình độ khác nhau mà ở chung với nhau thì đương nhiên là phải có bài học rồi. Phải có bài học là phải chấp nhận trong cái định luật dây trả duyên nợ mình mới học đó. Cam tâm mà chịu mà học hỏi thì lúc đó mình sẽ có cơ hội tiến hóa. Lấy quán làm ăn ở chỗ đó, ông trời ông sắp đặt cho mình để mình lấy quán làm ăn. Dieu a toujours arrangé des leçons, mais leçons sont, quand on parle de leçons, c'est pas facile, mais tout ça c'est pour nous former, pour nous forger. Donc, il faut en profiter pour se forger. Trong khóa này là phải mạnh hơn nhé. Phải không? Trong khóa này mà mình yếu hơn là đâu có đúng đường đi lùi rồi. Thành ra trong khóa này là bây giờ cái gì khó cỡ đó là mình hết sợ rồi. Khi mà mình qua được cái khó cỡ đó là mình hết sợ rồi. Cũng như mình đi học vậy. Mấy bài toán nào mình làm được rồi, cho cỡ đó mình đâu có sợ nữa. Và ráng
Không sợ.
luyện mấy bài khó hơn.
Phải kiên nhẫn.
Hả?
Không có sợ nhưng mà phải kiên nhẫn và nhịn nhục nhiều
Đó thì
hơn.
cái đó mình phải luyện xuống đây là luyện gì? Nhịn nhục, kiên nhẫn, dũng. Ông có Dũng không có về trời. Sur terre, on est venu pour forger notre résignation, notre patience et le courage. Sans le courage, on ne peut pas revenir à l'origine. Cho nên ông trời mới gửi mình xuống đây học chứ đâu phải gửi xuống đi để cho mình đi chơi đâu. Dieu nous envoie ici, c'est pas pour qu'on se balade. C'est pas une balade, hein. C'est pour apprendre et forger notre courage et revenir. Donc celui qui a compris, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait que revenir à lui-même. Parce que là, c'est le sens même de sa vie. C'est pour, pas pour aller profiter. Il n'y a rien à profiter dans la vie. Maître a déjà dit. Et maintenant, je comprends mieux. Qu'est-ce que, pourquoi? Avant, je pensais qu'il y a plein de choses à profiter dans la vie. Maintenant, quand on réfléchit bien, il a bien raison. Il n'y a rien à profiter dans la vie. Mais quand on pense encore à jouir et à profiter de la vie, on est foutu. Mình còn nghĩ tới hưởng thụ là mình khó buông bỏ lắm, mà khó buông bỏ là không có về. Còn bon sang có chú á, on a du mal à se délaisser, se détacher des choses terrestres. Et si on ne se détache pas des choses terrestres, c'est comme si on est dans un montgolfière et c'est trop lourd, on n'arrive pas à s'envoler. Cũng như trong trong một cái khinh khí cầu vậy, mà mình không buông bỏ đồ xuống bớt ấy, thì nó nặng quá, nó bay lên không nổi. Thấy không? Nhẹ mới làm trời, mà bây giờ nặng quá để gì làm đất. Khinh khí cầu mà bơm hoài lửa vô mà nó không bay nổi. Đồ nặng quá. Mình đã phải bỏ bớt chuyện đời đi thì nó mới nhẹ. Mà người nào mà còn hướng ngoại nhiều quá là đương nhiên phải rước nặng. Bây giờ mình mới thấm hơn, cũng câu nói của thầy. Nhưng mà bây giờ mình thấm hơn hướng ngoại là cái gì, hướng nội là cái gì. C'est toujours les mêmes paroles de maître, mais maintenant, avec le temps, on comprend mieux qu'est-ce que ça veut dire s'orienter vers l'extérieur et qu'est-ce que ça signifie revenir à soi-même.
Tiếp theo, câu số 7. Hỏi, quy hỏi tâm linh thì phải quy hỏi làm sao? Đáp, thưa quy hỏi tâm linh thì phải thật chất phát hành pháp môn mình đã tự chọn kệ lui về thực chất tự tâm tâm hành pháp giới khai quân tự tiến nhanh đời đạo song hành tâm tự thức dương lành đạt pháp hướng về thanh.
Thưa quy hỏi tâm linh thì phải thật thà chất phác hành pháp môn mình đã tự chọn. Nghe không? Chất phác là mình phải trở về cái bản chất của phần hồn của mình đó, là Phật tánh đó, là phải thật thà chất phác thì lúc đó mình mới có cơ hội quy hỏi tâm linh. C'est-à-dire qu'on doit revenir à la nature intrinsèque de l'âme. Qui est la sincérité et l'ingénuité. Pour pratiquer le dharma qu'on a choisi et pouvoir un jour se rassembler avec d'autres consciences spirituelles, mais légères. Il n'y a que les consciences spirituelles légères qui peuvent se réunir. Et les consciences spirituelles qui ne sont pas légères et sereines, ils peuvent pas s'unir. Ce n'est que les séparations, l'éclatement. Mình phải thanh nhẹ, thanh tịnh á, thì mới quy hội tâm linh được. Quy hội gì phần hồn thanh nhẹ. Mà muốn vậy mình phải trở về với cái thực chất của phần hồn của mình là sự thật thà chất phác. Thì lúc đó mình mới quy hội tâm linh được, chứ không phải dưới thế gian này nói quy hội tâm linh là quy được đâu. Mình phải lo mình thanh lọc mình nhiều lắm. Sự purifier rồi. Rồi, còn gì nữa không?
Anh bảo cái pháp giới khai quân, cái chữ quân á, dịch ra tiếng Pháp là cái gì? Anh bảo cái nghĩa nó là cái gì?
Cái quân này nếu mà dịch theo từ điển á, là cái merit. Pháp giới khai quân. Sự là cái mình bước vô cái điển giới á, mình mới khai triển nhiều cái chuyện tốt đẹp hơn cho chính mình và cho những người khác. Thành ra mình mới được những cái mà công đức đó, là mấy cái merit đó, thì lúc đó mình mới tiến nhanh được. Khi mà ông
Cái
Phật
chữ
ông
quân là
trở
merit hả anh Bảo? Cái chữ quân là
quân, quân là merit đó, cũng như là quân chương vậy đó.
merit. À dạ,
Ok,
merci Bảo.
merit.
Thì mình phải khai quân, mà mình muốn khai quân thì mình phải khai triển những cái công đức của mình mới có quân chứ. Mình ta mới phát phần thưởng cho mình chứ, gắn huy chương cho mình chứ. Thì mình muốn khai, mình trở về pháp giới thì mình phải pháp giới là mình phải có hào quang thanh nhẹ, rồi lúc đó mình mới làm được nhiều chuyện cho chính mình và cho người khác. Thì mình mới khai được cái những cái công đức đó thì mình mới tiến nhanh được.
Tại hồi trước có nhiều người tên là Quân, Bác Quân. Ví dụ mình không hiểu cái ý nghĩa của nó, cái chữ Quân là
Tại
có nghĩa.
vì cái quân tiếng Hán ấy, nó nhiều nghĩa lắm. Thì theo mình sử dụng cái chỗ nào. Thành ra cái tiếng Hán á, mỗi khi mà mình tra cái chữ nó nhiều khi nó có chục nghĩa khác nhau, thì tùy theo mình ghép với cái gì. Thì theo cái lúc mình xài nó như thế nào nó mới ra cái nghĩa của nó, với một cái chữ không á, nó nhiều nghĩa lắm. Cũng như chữ quân này nó cũng nhiều nghĩa lắm. Cái đây mình lấy cái nào mình nó thích hợp với cái câu chuyện mình đang nói đây thôi, hiểu không? Donc les mots en chinois, il y a beaucoup de sens. Chaque mot a plusieurs sens. En fonction du contexte et en fonction avec quoi on combine, ça donne un autre sens. Et dans ce contexte-là, c'est le mérite. Donc, il y a un. Bon, ça s'arrête ici. Je vous remercie. Cảm ơn các bạn. Mình ngưng ở đây
Merci,
ha.
merci
Bảo.
Bảo.
Merci tout
Cảm
le Bảo.
ơn nhiều.
Merci
Cảm ơn
beaucoup.
anh
Merci.
Bảo. Voilà, au revoir,
Merci
chacun.
Roger et Justine d'avoir partagé
Au
vos expériences.
revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout
Au
le monde.
revoir, bon
Bon
dimanche.
dimanche.
Au
Au revoir tout le
revoir.
monde. Xin chào tất cả mọi người.
Chào hết nha.
Chào Louis, chào Linh.